Hành trình đức tin của đời ta. Cha Nguyễn Minh Phương, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay toàn bộ lời Chúa trong phụng vụ lời Chúa của Thánh lễ gợi cho chúng ta rất nhiều điều để suy gẫm và cầu nguyện. Tuy nhiên do thời gian có hạn nên tôi mời anh chị em suy nghĩ một ý tưởng thôi. Đó là ta suy nghĩ về hành trình đức tin của đời ta. Ánh sáng của lời Chúa soi sáng cho chúng ta có thể nhận ra đức tin thuộc về ơn của Thiên Chúa ban. Đức tin được diễn ra trong một tương quan đối thoại, và đức tin được cụ thể qua sự dấn thân quyết liệt. Bây giờ mời anh chị em suy nghĩ ý thứ nhất, đức tin thuộc ơn Thiên Chúa ban. Trước hết ta trở về với bài đọc một sách ngôn sứ Isaiah. Ngôn sứ Isaiah nói như thế này: Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Thiên Chúa đi bước trước, Thiên Chúa mở tai tôi, chứ tai tôi không tự mở được. Thiên Chúa đã đi bước trước để tôi nghe được lời của Ngài, để tôi đón nhận trong lòng tin. Thưa anh chị em, rồi đến bài tin mừng, đi tới vùng Caesarea Philippi, Đức Giêsu lên tiếng trước. Người ta bảo thầy là ai? Các môn đệ mới nói người ta bảo thầy là Gioan Tẩy Giả, thầy là ngôn sứ Elia, hay thầy là một ngôn sứ nào đó. Rồi ông Phêrô mới nói thầy là Đấng Kitô. Rồi Chúa mới nói cho các môn đệ biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Con người biết hoa ở đây, Chúa Giêsu nói về chính Ngài. Người ta cứ mường tượng, mơ màng về vị Thiên Chúa mà người ta tôn thờ. Người ta cứ nghĩ ra một vị Thiên Chúa theo ý của họ. Nhưng khi Thiên Chúa nhập thể làm người, nói cho con người biết về Thiên Chúa, thì người ta mới biết về Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa không như người ta nghĩ. Một vị Thiên Chúa nhập thể làm người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Rõ ràng nền tảng của đức tin chính là sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại, và việc con người để cho Thiên Chúa can thiệp để đi vào trong tương quan của Thiên Chúa. Cách đây không lâu, vào ngày 25 tháng 8 năm 2012, có một nhân vật rất nổi tiếng trên thế giới mới qua đời ở tuổi 82. Người đó chính là phi hành gia Neil Armstrong, phi hành gia của Hoa Kỳ. Ông nổi tiếng vì ông là người đầu tiên trên trái đất này đã đặt chân vào mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Trong mắt của Tổng thống Obama, Tổng thống Hoa Kỳ đương kim, thì Neil Armstrong là một anh hùng vĩ đại nhất của nước Mỹ, không phải của thời đại này mà là của mọi thời đại. Một người anh hùng như thế, nhưng mà con người này không có nhận mình là anh hùng. Gia đình này cũng không nhận người thân của mình là anh hùng, nên người ta gán cho, người ta nói về Neil Armstrong, người ta bảo đây là một vị anh hùng ngại ánh hào quang. Một người nổi tiếng như vậy, nhưng mà khi bay vào trong vũ trụ, điều đầu tiên ông làm cái gì? Ông mở sách sáng thế ra, ông đọc những chương đầu của sách sáng thế, thuật lại việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Ông chúc tụng ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa. Ngược với lại Neil Armstrong, Gagarin phi hành gia của Liên Xô, cũng bay vào trong vũ trụ. Nhưng mà việc đầu tiên của ông là gì? Ông ta nói, tôi bay đến đây rồi mà tôi chẳng thấy Thiên Chúa đâu. Anh chị em thấy rõ ràng, Thiên Chúa vẫn đang mặc khải cho chúng ta về Ngài, đang tỏ bày cho chúng ta về Ngài, mặc khải cho chúng ta qua thiên nhiên, qua vũ trụ, qua vạn vật, qua chính cuộc sống của chúng ta, từng sự kiện trong đời của chúng ta. Vấn đề quan trọng là ta có mở lòng, ta đón nhận được mặc khải của Thiên Chúa hay không? Ta có đủ khiêm tốn để nhận ra mình là loài thụ tạo trong lòng bàn tay của Thiên Chúa tạo hóa? Và chỉ khi nào ta nhận mình là thụ tạo trong bàn tay của Thiên Chúa tạo hóa, ta mới đi vào trong tương quan tình yêu và đức tin với Ngài, và đức tin sẽ lớn dần qua những cuộc đối thoại giữa ta và Thiên Chúa. Đó là ý thứ hai tôi mời anh chị em suy nghĩ. Đức tin sẽ được tăng triển qua một cái quá trình đối thoại. Đi tới vùng Caesarea Philippi, Đức Giêsu hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Được các môn đệ lại trả lời với Ngài về câu chuyện người ta nói. Người ta bảo thầy là Gioan Tẩy Giả, kẻ kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác là cho một ngôn sứ nào đó. Nhưng Đức Giêsu hỏi, cái đó chuyện của người ta, con chuột của anh em này này, anh em bảo thầy là ai? Không ai dám trả lời, chỉ có Phêrô mới trả lời, thầy là Đấng Kitô. Phêrô trả lời mà Phêrô cũng không hiểu cái câu trả lời của mình, bởi vì câu trả lời đó là do ơn Thiên Chúa soi sáng. Mới trả lời thầy là Đấng Kitô thì thầy nó mới nói tiếp, con người sẽ chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sống lại. Nghe ghê quá, Phêrô tông đội trưởng mới kéo Đức Giêsu ra trách thầy, không thể chấp nhận chuyện như vậy. Thầy mới nói, này Satan, lui ra đằng sau thầy, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, cuộc sống phải có những cái cuộc đối thoại như vậy thì cuộc sống người ta mới đi vào nhau và hiểu nhau. Còn nếu không có một cuộc đối thoại thì không hiểu được. Khổ nỗi ngày hôm nay, trong nhiều bạn trẻ lại xuất hiện cái chủ nghĩa gọi là duy chủ thể, thì chỉ thích quy về mình, cho mình là trung tâm, cho mình là nhất, cho mình là hơn. Nguy hiểm hơn nữa là chủ nghĩa duy chủ thể đức tin. Họ chỉ chấp nhận những cái gì khớp với kinh nghiệm đức tin của họ, hoặc không khớp với kinh nghiệm đức tin họ loại trừ. Có một bạn trẻ nọ tham dự khóa tĩnh tâm 3 ngày. Sau ngày thứ 3, bạn đã tới nói với cha giảng phòng, thưa cha, trong 3 ngày cha giảng tĩnh tâm, ngày thứ 3 là ngày cha giảng hay nhất. Cha đó mới hỏi, chỗ cha con, thưa nói cho cha biết đi, hôm nay cha hay giảng hay là giảng hay chỗ nào? Cha biết cha giảng hay chỗ nào không? Ngắn, ngắn. Bạn nói chỉ cần ngắn thôi, còn không cần biết nội dung đức tin là gì. Một bài giảng hay đâu có phải là ngắn hay dài, mà quan trọng bài giảng đó có nội dung đức tin hay không, có truyền tải sứ điệp của lời Chúa hay không, một bài giảng có Chúa hay không, Chúa có chạm đến lòng con người hay không. Hay không hay là ở chỗ đó, mà khi con người nghe những lời hay đó rồi, có biến đổi hay không, có thay đổi không, có ăn năn sám hối hay không, có trở thành con người mới hay không. Vấn đề quan trọng của bài giảng là ở chỗ đó. Nhiều người cũng tới bảo, cha ơi hôm nay cha giảng hay quá, hay chỗ nào không nhớ. Thưa anh chị em, một bài giảng hay không phải là một cái bài giảng vuốt ve tư duy, dùng những mỹ từ mà làm mê hoặc lòng người. Một bài giảng mà dùng mỹ từ mê hoặc lòng người chỉ là những lời nói dóc, mà cái đám người nghe những lời đó chỉ là một đám người cuồng tín tội nghiệp. Bởi vậy thưa anh chị em, khi con người ta duy chủ thể đức tin, chỉ chấp nhận cái gì khớp với kinh nghiệm đức tin của mình, những gì giá trị của truyền thống, nội dung đức tin từ lời Chúa, người ta gạt cái bên ngoài cuộc đời của họ, như vậy thì mãi mãi Chúa vẫn là Chúa mà người ta vẫn là người ta. Trong sách Khải Huyền chương 3 câu 21, lời Chúa nói, này ta đến gõ cửa, ai mở cửa ra thì ta vào dùng bữa với người đó. Thì Chúa vẫn đang tỏ mình ra cho nhân loại, vẫn đang gõ cửa tâm hồn chúng ta từng ngày từng giờ. Nếu chúng ta mở cửa cõi lòng ra thì Thiên Chúa mới đi vào, Thiên Chúa mới tỏ lộ tâm tình với chúng ta. Còn ta đóng cửa lòng mình lại, Chúa vẫn ở ngoài, Chúa mãi ở đâu, Chúa là Chúa mà con là con, đừng ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Vậy thì thưa anh chị em, đức tin thuộc ân ban từ nơi Thiên Chúa, nhưng đức tin đó nó chỉ có triển lở khi con người mở lòng đón nhận, đi vào tương quan đối thoại với Thiên Chúa. Và đức tin đó cũng sẽ trở nên vô hiệu nếu như không có sự ưng thuận và ứng đáp của con người trước lời mời gọi cứu độ của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, sự ưng thuận ứng đáp đó không chỉ dừng lại nơi một mớ lý thuyết suông, mà phải được mời gọi thể hiện qua cái việc dấn thân cụ thể. Đó là ý thứ ba tôi mời anh chị em suy nghĩ. Đức tin phải thể hiện qua việc dấn thân cụ thể. Để hiểu điều này, xin mời anh chị em trở lại với bài đọc 2 thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Đức tin không có hành động quả là đức tin chết. Ta nói ta tin, ta nói ta theo Chúa, thì kèm theo lòng tin, kèm theo lời công bố theo Chúa, phải có hành động cụ thể, phải có một chọn lựa rõ rệt. Như Chúa nói với các tông đồ, ai theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo, như tin mừng hôm nay. Hoặc là nói như Isaiah trong bài đọc 1, tôi đã lưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Con người có đức tin là như vậy. Phải không anh chị em? Chọn có đường mầu nhiệm, có đường của thập giá, chấp nhận đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu và không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Trong nhà giọng của chúng tôi có một vị thánh tên là Thánh Clemente Joan Hoffbauer. Một ngày kia, ngài đi xin ăn. Nói rõ hơn, ngài xin tiền về cho các trẻ mồ côi có để mà mua thực phẩm cho trẻ mồ côi ăn. Khi ngài đi vào trong một chốn ăn chơi, ngài xin tiền thì một người trong nhóm ăn chơi đó đứng dậy nhổ vào mặt ngài một bãi nước bọt. Ngài nhẹ nhàng đưa tay vào trong túi quần, lấy khăn mùi xoa ra, lau bãi nước bọt đó và nói rằng: "Tôi cảm ơn anh, đây là phần của anh tặng tôi, còn thưa anh, phần của các em mồ côi đâu?" Anh kia không nói gì cả, ngài đi về. Ngày hôm sau, cái người thanh niên ngày hôm trước đã nhổ nước bọt vào mặt Thánh Clemente đã tìm đến gặp Thánh Clemente, lời đầu tiên xin lỗi, lời thứ hai xin đóng góp vật chất để chia sẻ giúp đỡ cho các em mồ côi. Mẹ Teresa Calcutta một ngày kia đi ra ngoài đường, mẹ thấy một cái người đau ốm bệnh tật, mình lở lói hôi hám, mẹ cúi xuống mẹ chăm sóc. Một anh chàng thanh niên đi ngang nói rằng: "Mẹ ơi mẹ, mẹ có cho con 1 triệu đô, con cũng không làm được điều này." Mẹ bảo: "Anh nói rất đúng, anh có cho tôi 1 triệu đô, tôi cũng không làm được chuyện này. Nhưng nếu cho tôi tình yêu của Đức Kitô, tôi làm được. Anh có 1 triệu đô, anh không thể chăm sóc người khác được, nhưng anh có tình yêu của Đức Kitô, anh sẽ chăm sóc được." 2 Cô-rinh-tô 5:14: "Tình yêu của Đức Kitô thúc bách tôi." Ấy, chúng ta muốn dấn thân trong một đời sống đức tin là phải có một chọn lựa đức tin, dấn thân theo con đường của thập giá, con đường của Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài mới có thể dấn thân được. Cách đây không lâu, vào ngày 11 tháng 9 năm 2012, nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới tưởng nhớ lại một sự kiện khủng bố kinh hoàng cách đây đúng 11 năm, 11 tháng 9 năm 2001. Ngày hôm đó, những người khủng bố đã ăn cướp máy bay và lái chiếc máy bay đâm thẳng vào tòa tháp đôi tại New York thuộc đất nước Hoa Kỳ. Một cuộc khủng bố kinh hoàng và đã gây ra cái chết cho hơn 3.000 người. Ngày hôm nay anh chị em khi đến cái địa điểm đó, anh chị em sẽ thấy tại hai cái nền nhà của hai cái tòa tháp đôi đó, người ta đào xuống làm thành hai cái hồ, một hồ phía Bắc, một hồ phía Nam. Trên các thành hồ người ta khắc tên những nạn nhân, và ở gần hồ người ta để những cái trụ có những chiếc máy vi tính. Nếu ai mà muốn truy cập đánh tên cái người nào đã từng bị nạn thì tức khắc cái hồ sơ người đó hiện lên, có hình và có lý lịch. Và người ta còn cho biết cái tên của người đó bây giờ được khắc một vị trí nào trên cái thành hồ nơi chỗ cũ của tòa tháp đôi. Trong hơn 3.000 người chết đó, người ta đã ghi nhận đến nhiều người, nhưng có một người rất đặc biệt mà người ta thường gọi là vị thánh của ngày 11 tháng 9. Người đó có tên là Robert M. Trần, hay gọi vắn tắt đó là Mike Trần. Mike Trần là một linh mục dòng Francisco, được đặc cách làm tuyên úy cho nhà cứu hỏa New York. Khoảng 10 giờ trưa ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi tòa tháp vừa đổ xuống thì cha Mike Trần đã lao vào trong cái khu vực đổ nát đó để mà cùng với những người lính cứu hỏa cứu những người còn sống sót, đồng thời cử hành bí tích sức dầu cho những nạn nhân người Công giáo. Trong lúc cha lao vào trong cái cơn đổ nát và lửa bỏng như vậy thì ông thị trưởng New York lúc bây giờ đã gọi với theo và xin cha cầu nguyện cho chúng con với. Ngài trả lời: "Có chứ, tôi vẫn hằng cầu nguyện cho quý vị." Cha Michael Trần chạy vào trong nơi hai tòa tháp đổ đó một hồi thì ngài đi ra, nhưng ngài không đi ra bằng đôi chân của ngài mà ngài được các người lính cứu hỏa cáng ngài trên cáng, bởi vì ngài đã chết trong khi thi hành nhiệm vụ của một linh mục. Đính Hoàng Vi-ô thứ 10 nói linh mục là người làm việc cật lực và sẽ chết vì kiệt sức. Michael Trần, linh mục dòng Francisco, đã sống điều đó, làm việc cật lực và đã chết cho đến cùng trong khi thi hành nhiệm vụ linh mục cao cả của mình. Và ngày 15 tháng 9 năm 2001, tại thánh đường Thánh Francisco vùng Manhattan, Đức Hồng Y Ewaigen đã chủ tế thánh lễ an táng để cầu nguyện cho linh mục chồng Francisco Magacha. Trong thánh lễ này, người ta ước tính được hơn 3.000 người tham dự, có các vị cao cấp, viên chức cao cấp trong chính phủ Hoa Kỳ và có cả cựu tổng thống Bill Clinton. Và người ta đã nhiều lần nhắc lại như lời ông thị trưởng đã nhắc ngày cha Michael Chen là vị thánh của ngày 11 tháng 9. Xin cha về với Chúa cầu nguyện cho chúng con. Anh chị em thân mến, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục nói, ngày hôm nay người ta thích nhân chứng hơn là thầy dạy. Người ta thích những nhân chứng đức tin hơn những lời nói suông. Tình yêu mà không có hy sinh là tình yêu giả dối. Hy sinh mà không có tình yêu là hy sinh mù quáng. Bởi vậy khi ta suy nghĩ đến hành trình của đức tin này, ta suy nghĩ về những nhân chứng của đức tin này. Hội thánh chúng ta có rất nhiều nhân chứng của đức tin. Tuy nhiên vì sự kiện tưởng nhớ đến ngày 11 tháng 9 2001 là sự kiện gần đây, nên tôi muốn mời anh chị em suy nghĩ về một cái nhân chứng đức tin, một linh mục dòng Francisco mang tên Michael Church. Anh chị em thân mến, để tóm tắt, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ hành trình đức tin. Chúng ta nhờ ánh sáng của lời Chúa mà biết được rằng đức tin thuộc về ơn của Thiên Chúa ban. Đức tin được diễn ra trong tương quan đối thoại mới có thể triển nở. Và đức tin không phải là một mớ lý thuyết suông, và phải là một cái sự dấn thân quyết liệt và cụ thể. Xin Chúa ban cho chúng ta cảm nhận điều này. Xin Chúa ban cho chúng ta được ơn mở lòng đón nhận ơn đức tin mà Thiên Chúa vẫn hằng ban cho chúng ta qua hội thánh, qua từng sự kiện trong cuộc đời của mỗi người. Và một khi cảm nhận đức tin của Thiên Chúa ban thì sống quyết liệt cho chọn lựa của chúng ta bằng việc bác ái, yêu thương, dấn thân một cách cụ thể trong từng người và từng nơi trong môi trường sống của chúng ta. Mời anh chị em tuyên xưng đức tin.